người đưa công nghệ ARN vào phát triển vaccine, vướng tai tiếng gián điệp ở Hungary. Hàn Quốc ký hợp đồng sản xuất 4 loại vaccine phục vụ tiêm chủng trong nước. Trung Quốc phản đối điều tra lại nguồn gốc virus corona nếu mang động cơ chính trị. Ấn Độ lo bệnh nấm đen ở bệnh nhân COVID-19 điều trị sai cách. Trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Công nghệ ARN thông tin được sử dụng cho vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna là kết quả của sự kiên nhẫn trong 40 năm nghiên cứu, bắt đầu từ một nhà nữ khoa học gốc Hungary. Tiến sĩ Kariko Katalin, phó chủ tịch cấp cao của BioNTech hiện nay, là một trong những chuyên gia hàng đầu về công nghệ này, nhưng mới đây bà bị cáo buộc là có hợp tác với cơ quan an ninh quốc gia thời Cộng sản tại Hungary. Bóng ma của chủ nghĩa Cộng sản vẫn không tha cho quốc gia Đông Âu này, theo tường trình của thông tin viên Hoàng Nguyễn tại Budapest.
Cụ thể, thông tin này xuất phát từ một cuốn sách ra đời cách đây 4 năm và khi đó chưa được ai quan tâm, nói rằng bà Kariko Katalin vào năm 1978, khi vừa tốt nghiệp đại học tại thành phố Saigon, đã được tuyển dụng với biệt danh là Langchain Ron tại bộ phận phản gián của cơ quan an ninh quốc gia Cộng sản trên cương vị một đặc vụ bí mật. Người tuyển dụng bà cũng là một nhân vật có tiếng tăm là Sean Golaslo, lúc đó là sĩ quan an ninh quốc gia tại trụ sở cảnh sát tỉnh. Và sau khi thay đổi thể chế năm 1990 thì ông này đã leo tới cương vị cao nhất của sự nghiệp cảnh sát, đó là cảnh sát trưởng của tỉnh và sau đó là cảnh sát trưởng quốc gia của Hungary thời kỳ năm 2002-2004, là một trong số 800 nhân viên được tuyển dụng ở tỉnh Csongrád, quê hương bà. Theo hồ sơ lưu trữ, bà Kariko Katalin được nhận nhiệm vụ hợp tác với cơ quan mật vụ trong vấn đề phản gián, vì nơi bà nghiên cứu khi đó cũng là nơi mà bà lấy bằng tiến sĩ sau này, là trung tâm sinh học của thành phố Szeged, là một cơ sở quan trọng xét về mặt an ninh quốc gia của Hungary. Điều đáng chú ý là trong hồ sơ lưu trữ không tìm được bất cứ báo cáo nào của bà Kariko Katalin và từ giữa thập niên 80 thì bà được coi là tạm ngừng công việc này. Đó cũng chính là khoảng thời gian mà bà cùng gia đình di cư qua Mỹ sau khi bị sa thải vì lý do giảm biên chế vào năm 1985 và đúng sinh nhật lần thứ 30 của mình. Trả lời các cáo buộc, tiến sĩ Kariko Katalin cho hay là khi bà bắt đầu công tác nghiên cứu thì bà đã bị cơ quan mật vụ Cộng sản tìm gặp và cưỡng bức phải làm công việc này. Bởi vì cha bà đã tham gia cuộc cách mạng dân chủ năm 1956, ông bị mất việc, bị tù treo và cơ quan mật vụ cũng đặt cho bà một lựa chọn hoặc là phải hợp tác hoặc phải chịu số phận như thân phụ bà. Do lo sợ bị mất việc và không được theo con đường nghiên cứu, bà đã chấp nhận ký hồ sơ tuyển dụng nhưng không cung cấp bất cứ văn bản báo cáo và không làm hại bất cứ ai. Về sau, để tiếp tục sự nghiệp khoa học thì bà đã phải rời quê hương và sau đó, trong 36 năm ròng rã, đã cống hiến hết mình cho nhân loại, thì đó là lời của tiến sĩ Kariko Katalin. Được coi là người đã cứu vãn nhân loại khỏi hiểm họa của đại dịch COVID-19, bà Kariko Katalin hiện là ứng viên sáng giá của giải Nobel sinh lý học và y khoa năm nay. Tuy nhiên, với phát hiện gây sốc nói trên, bà thuộc hàng rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Hungary đã có quan hệ với mật vụ Cộng sản và đây cũng là nỗi đau xót của đất nước này.
Kết thúc thượng đỉnh Mỹ-Hàn tại Washington, Tổng thống Joe Biden đã tặng cho đồng nhiệm Moon Jae-in hai món quà lớn, trong đó có hợp đồng sản xuất vaccine Moderna tại Hàn Quốc, đúng theo lời hứa của nguyên thủ Mỹ là hỗ trợ vaccine cho Seoul. Hợp đồng mới này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh dịch bệnh và quyết định tăng tốc tiêm chủng ở Hàn Quốc? Thông tin viên Trần Công tường trình từ Seoul.
Theo như cập nhật, cho tới ngày 27 tháng 5 năm 2021, đã có khoảng 4 triệu người được tiêm một mũi vaccine và khoảng 2 triệu người được tiêm đủ 2 mũi vaccine, thì tương đương với cả khoảng độ tầm 3,8% là đã được tiêm full 2 mũi vaccine và 7,6% là đã tiêm được ít nhất một mũi vaccine. Hiện tại, số người nhiễm mới ở Hàn Quốc luôn dao động trong khoảng từ 500 ca đến 700 ca mới một ngày, và nơi tập trung số ca nhiễm mới nhất là ở khu vực Seoul và khu Gyeonggi-do. Hiện tại, toàn Hàn Quốc vẫn áp dụng giãn cách xã hội cấp độ 2 cho các tỉnh và thành phố và 2,5 cho khu vực Seoul và Gyeonggi-do. Hàn Quốc đã chia ra 3 giai đoạn lớn để tiêm vaccine. Giai đoạn 1 là tiêm cho những người khỏe mạnh trên 30 tuổi. Giai đoạn 2 là tiêm cho những người già từ 65 đến 74 tuổi và sau đó là tiêm chủng cho toàn cộng đồng. Thì các bước đi của chính phủ Hàn Quốc với quá trình tiêm vaccine được đánh giá là rất là thận trọng và chắc chắn. Mặc dù là có một số trường hợp tử vong nhưng mà đã được giải thích rõ ràng là do các bệnh lý nền. Và hiện tại nếu mà tử vong do vaccine thì sẽ được chính phủ trợ cấp cho tới 50 triệu won. Còn nếu mà phát sinh bệnh sau khi tiêm vaccine thì được hỗ trợ lên đến 10 triệu won. Như chúng ta cũng đã biết là chuyến đi Mỹ vừa qua của Tổng thống Moon Jae-in được xem rất là thành công vì đã ký được hợp đồng sản xuất vaccine với Moderna và Novavax cho lần lượt Samsung Biologics và SK Bioscience. Như vậy thì Hàn Quốc sẽ có được sự chủ động trong việc sản xuất 4 loại vaccine mạnh nhất của thế giới hiện nay, được ghi nhận là AstraZeneca của Anh, Sputnik của Nga, Moderna và Novavax của Mỹ. Chính phủ Hàn đã tuyên bố là tới đây họ sẽ đạt được mức tiêm 1 triệu mũi vaccine trên một ngày cho nhân dân và áp dụng đặt lịch tiêm chủng trên điện thoại cho người dân Hàn. Với những người mà tiêm mũi đầu tiên thì sẽ được phép bỏ khẩu trang khi mà đi ra ngoài. Và với những người đã tiêm đủ 2 mũi thì sẽ được cấp hộ chiếu vaccine và được tham dự các tiệc cưới và vào nhà hàng, không giới hạn số người tham dự. Phản ứng của dân Hàn trong cái thời điểm này là họ đang rất là mệt mỏi, vì người dân Hàn vốn là một trong những dân tộc ưa di chuyển, hội họp. Hiện tại thì một số nhà hàng đã lách luật bằng cách là khi mà có những cái nhóm người 8 người vào chẳng hạn, thì họ sẽ chia đôi cái nhóm người này vào nhà hàng, xếp hai bàn ăn gần nhau để giúp cho cái việc mà tăng thu nhập trong cái thời gian dịch này. Tuy rằng là việc tạo miễn dịch cộng đồng có thể không được nhanh như những nước châu Âu hoặc là châu Mỹ, nhưng mà bản thân tôi thấy rằng là chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hết mình để đem về những hợp đồng đắt giá trong mùa dịch này cho người dân Hàn Quốc.
Giả thuyết virus corona lọt ra từ Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc một lần nữa lại nổi lên từ khi báo Wall Street Journal tiết lộ hôm 23 tháng 5 thông tin từ tình báo Mỹ. Theo đó, có 3 nhà nghiên cứu ở Viện Virus học Vũ Hán đã mắc những triệu chứng giống như với bệnh COVID-19, vừa giống cúm mùa, ngay từ tháng 12 năm 2019 và đã phải nhập viện. Tổng thống Mỹ Joe Biden đẩy tầm quan trọng của giả thuyết này thêm một nấc khi yêu cầu cơ quan tình báo Mỹ tăng gấp đôi nỗ lực để giải thích nguồn gốc COVID-19 và lấy làm tiếc vì Bắc Kinh thiếu hợp tác và minh bạch. Quyết định mang tính chính trị hay phục vụ khoa học, trả lời đài RFI ngày 27 tháng 5, nhà nghiên cứu Thierry Kellner, Đại học Tự do Bruxelles nhận định.
Đúng là có lời kêu gọi từ một số nhà khoa học trên tạp chí Science. Tôi nghĩ là khoảng 15 người để chúng ta có thể làm sáng tỏ đại dịch một cách đầy đủ hơn. Dĩ nhiên đây là tính chính đáng khoa học mà theo tôi là phục vụ cho lợi ích chung, kể cả về phía Trung Quốc. Ngoài ra cũng có nhu cầu rất lớn về việc có những thông tin về nguồn gốc đại dịch để tìm hiểu là do xuất phát từ động vật, từ những con vật nào và trong những điều kiện nào. Về những câu hỏi kiểu như vậy, tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ tương đối mở, nhưng ngay khi cảm thấy có chút gì đó chính trị hóa hoặc sử dụng vì mục đích chính trị của kiểu điều tra như vậy, thì Bắc Kinh có lẽ sẽ sập cửa rất nhanh, sẽ không đón nhận phái đoàn điều tra quốc tế và sẽ lập luận rằng đã làm rồi.
Vẫn theo nhà nghiên cứu người Bỉ, thì cuộc điều tra mới nên được tiến hành kín đáo hơn, tránh truyền thông rộng rãi vì có nguy cơ phản tác dụng. Ngày 27 tháng 5 vừa qua, Hoa Kỳ kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới mở cuộc điều tra thứ hai, chỉ gồm những chuyên gia độc lập và những người này phải được truy cập toàn bộ dữ liệu và mẫu được thu thập ở Trung Quốc. Ngày 28 tháng 5, chính quyền Ấn Độ thông báo nới lỏng một số biện pháp phong tỏa áp dụng từ 6 tuần nay ở thủ đô New Delhi do số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày giảm đáng kể trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân đã khỏi COVID-19 đang mắc một loại bệnh lạ được gọi là bệnh nấm đen, tấn công khuôn mặt của người bệnh, thậm chí gây chết người. Thông tin viên Sebastian Farsi tại New Delhi giải thích.
Cela commence par des maux de tête ou des rougeurs aux yeux et rapidement.
Triệu chứng đầu tiên là đau đầu hoặc đỏ mắt, rồi một đốm đen xuất hiện và lan xung quanh mắt. Đó là một loại nấm hiện được gọi là mycomycosis và chỉ trong vài ngày, loại nấm này có thể tấn công khắp mặt đến mức các bác sĩ phải loại bỏ một bên mắt, thậm chí là một phần quai hàm. Tại Ấn Độ, vài trăm trường hợp nấm đen được thống kê trong những ngày gần đây ở những người mới được chữa trị không phù hợp chống bệnh COVID-19. Bác sĩ phẫu thuật Arvind Singh Soen làm việc tại bệnh viện Medanta ở Gurgaon giải thích lý do chính là việc lạm dụng chất steroid và tiêm kháng sinh, bởi vì khi giết các loại vi khuẩn kiểu như thế này thì người ta cũng lại tạo điều kiện cho nấm phát triển. Một lý do khác là tình trạng vệ sinh kém trong quá trình truyền oxy, ví dụ như qua việc sử dụng mặt nạ và ống dẫn bẩn. Cuối cùng, loại nấm này chủ yếu phổ biến ở những người mắc bệnh tiểu đường không được theo dõi. Những ca này còn hiếm. Hiện Ấn Độ có vài trăm trường hợp trên 100 triệu ca nhiễm COVID-19 được thống kê từng tháng này, nhưng số bệnh nhân mắc loại nấm này đang tăng nhanh, khiến cho giới bác sĩ lo ngại, nhất là khi thuốc chống nấm được sử dụng để chữa bệnh này không còn có sẵn ở nhiều thành phố lớn của Ấn Độ.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.